Từ khi con biết kinh pháp hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu với những ưu sầu thua nào. Thừa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề, cho lòng con ôi bỗng thấy yêu người trên khóe môi tươi nét cười. Hương Phật con tin trong căn lành, hương thầy từ nay nguyện thừa thanh, chấp tay từng ngày sám pháp hoa, để luôn được sống trong muôn hòa. Dù trong cuộc sống bao nỗi đoa đầy, nhìn lòng tin hướng tâm về với thầy, nguyện cầu an vui đến với muôn loài, khắp thế gian này sum vầy. Kinh pháp hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu với những ưu sầu thua nào. Thừa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề, cho lòng con ôi bỗng thấy yêu người trên khóe môi tươi nét cười. Hương Phật tiên trai dòng tâm từ, hương thầy cầu kinh thường ghi nhớ, cánh sen buồn nhớ dáng vân thơ, pháp hoa thật thường không mê mờ. Màu hoa sen trắng tươi mãi trong lòng, từ nay chân bước đi tận vô cùng, trên cầu Phật qua đến lúc viên thành, bên dưới hoa đồ chúng sanh. Cấm thế gian này sum vầy, cấm thế gian này sum
vầy.
Vừa qua thì chúng ta có tổ chức cái lễ Phật đản quốc tế ở tại Việt Nam. Thì trong lúc đó, tỉnh Bình Dương chúng ta là cái tỉnh đầu tiên mà khởi sắc cho một Phật đản. Tôi hân hạnh được về tham dự. Tôi thấy cái số lượng tăng ni Phật tử tham gia vào cái lễ Phật đản nó phải nói là vượt cái mức mà tưởng tượng của chúng ta, chứng tỏ rằng cái tấm lòng của tăng ni và Phật tử tỉnh Bình Dương chúng ta đối với ngày lễ trọng đại đó. Và cũng chính ở trong cái ngày lễ quan trọng ở tại Đại Nam thì nó cũng giúp cho tôi có những cái suy nghĩ rất nhiều về cái ý nghĩa Đức Phật ra đời. Ở trong đó có một cái điều mà tôi sung sướng nhất đó, là nhận được cái ý nghĩa Đức Phật ra đời mà chúng ta kỷ niệm hôm nay. Nó không phải là Đức Phật ra đời ở tại vườn Lam Tỳ Ni Ấn Độ ngày xưa, nhưng mà là Đức Phật ra đời hôm nay là pháp thân của Đức Phật, là sức sống của giáo hội và cái niềm tin của nhân loại đối với Đức Phật. Đó gọi là cái ý nghĩa ra đời. Chứ nếu mà chúng ta kỷ niệm Đức Phật ra đời cách nay hơn 2.500 năm ấy, thì ra đời hơn 2.500 năm thì bây giờ không còn nữa, chẳng qua là cái hoài niệm của chúng ta mà thôi, cái thương tiếc của chúng ta mà thôi. Nhưng mà theo cái tinh thần đổi mới của chúng ta, cái tinh thần phát triển của đạo Phật chúng ta thì cái nhìn này chúng ta là thấy khác. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật đã dạy ở trong kinh Pháp Hoa là thế gian tướng thường trụ, cho nên thường ngày chúng ta hay niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo này thì chúng ta nghĩ cái gì? Tức là Tam Bảo Thường Trụ. Thế nên Tam Bảo Thường Trụ hay Tam Bảo Cửu Trụ? Thế là cửu trụ tức là tồn tại từ lâu, mà trong kinh Pháp Hoa bảo rằng Đức Phật đã bảo nhập diệt từ lâu, nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp thì ngài cũng hiện thân trở lại để nghe pháp và để làm chứng tín. Thì như vậy nhập diệt, nhưng mà thiệt ra đó là không phải chết, mà đáng sanh đó cũng không phải là sanh. Đó là một cái điều mà lâu nay thầy tổ chúng ta thường nhắc tới. Cho nên chúng ta không có những cái lời lễ trọng đại như năm nay, nhưng mà mỗi năm thì ta đều ôn lại cái ý nghĩa Phật đản bằng một cái bài kệ, ta gọi là bài tấm Phật, bài kệ tấm Phật, để gợi nhắc cho chúng ta cái nghĩa sâu sắc này mà ít bao giờ chúng ta nhận ra được. Thành ra quý thầy cứ đọc Ngã Kim Quán Một Chư Như Lai: tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh tịnh định ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Rồi cái bài thứ hai nữa là: tỳ gia thành lý dị tầng sanh, sa la thọ gian dị tầng diệt, bất sanh bất diệt lão phù đà. Đây là cái trường hợp mà cái bài kể chúng ta gợi nhắc. Thì như vậy là gì? Cái quan trọng nhất nằm ở chỗ này, cái chỗ mà bất sanh bất diệt lão phù đà, tức là Đức Phật không sanh không diệt. Thế chúng ta mới thấy Đức Phật sanh diệt và Đức Phật không sanh diệt. Đức Phật không sanh diệt, cái này mới quan trọng. Không phải là Đức Phật ra đời cách nay 2,000+ năm và Đức Phật cũng đã vào Niết Bàn rồi, nhưng mà Đức Phật còn đang sống. Đức Phật còn đang sống, cái này quan trọng. Mà sống ở đâu? Tức là sống ở trong lòng của tăng ni Phật tử, sống ở trong lòng của nhân loại, cái này mới quan trọng. Cho nên trên bước đường tu chúng ta làm sao cho Đức Phật sống lại ở trong lòng của tự thân chúng ta và trong lòng của quần chúng, thì cái ý nghĩa Phật đản chúng ta làm được, chứ không phải là ta kỷ niệm ở trong cái thương tiếc. Thương tiếc một cái gì quá khứ không còn nữa, nhưng mà chính cái đó còn trong lòng chúng ta, còn trong lòng của quần chúng, thì cái này mới là không sanh và không diệt. Còn Đức Phật mang thân tứ đại sanh diệt thì cái này nó qua rồi, nó không có nữa. Cho nên cái mùa Phật đản năm nay sở dĩ chúng ta có như vậy, thì tôi nhìn về trong quá khứ, tôi thấy cái làm việc tích cực của chúng ta trong quá khứ rất lớn, cho nên mới kết thành cái quả trong hiện tại. Có 100, trên 100 nước tham gia vào trong cái lễ Phật đản chúng ta năm nay. Vì vậy đó mà người ta bảo rằng cái khi Đức Phật từ giả cung vàng địa ngục đi xuất gia, thì cái người không biết đó, thì nghĩ rằng Đức Phật từ bỏ những cái gì mà mọi người ước mơ cũng được, mà ngài đã được rồi nhưng ngài lại bỏ đi, thì đây là cái điều đáng tiếc. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn đúng, tại vì từ bỏ cung vàng điện ngọc, dấn thân trên con đường cát bụi, dấn thân trên con đường cát bụi, thành chịu đói, chịu khát, chịu lạnh, chịu tất cả những cái thấu xương. Nhưng mà chính cái chịu đựng của Đức Phật đó, ở trong lòng ngài thấy sao? Được an vui, được giải thoát. Một cái bầu trời sáng lạnh hiện ra, một cái thế giới quy hoàng hiện ra cho Đức Phật, mà ta gọi nó là pháp giới. Cho nên người ta bảo rằng trên con đường cát bụi tuy đạp nhiều gai trông, nhưng mà đó là một con đường mà quy hoàng nhất Đức Phật ta đã đi. Vì vậy nên mà ngày nay chúng ta đi theo dấu chân Đức Phật nữa, chúng ta cũng dẫm đạp lên tất cả những cái chông gai, mà ta thấy đó là cái sự quy hoàng, cái sự đóng góp của chúng ta cho sự sống của con người, thì đây là mới điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu của tôi nữa, đầu tiên tôi thích thú nhất là bộ kinh Bát Nhã. Tại nên bộ kinh Bát Nhã có nghĩa là chúng ta tu hành để phát triển cái trí tuệ chúng ta, mà nhìn được sự vật đúng như thật của nó, nhìn đúng. Mà đúng như thật là sao? Tức là ngũ uẩn giai không, tứ đại là giả hộp. Ngũ uẩn giai không, tứ đại giả hộp, cái cốt lõi của nó chừng đó. Mà cái người tu Bát Nhã là phải thấy cho được cái ngũ uẩn giai không, và phải thấy được cái tứ đại là giả hộp, để rồi chúng ta không bao giờ chấp vào trong cái thân tứ đại nữa, và chúng ta không bao giờ kẹt ở trong ngũ uẩn nữa. Mà đa số người tu thì cái trường hợp này hay rớt vào trong tình trạng. Ngày xưa trong cái thời đại Kamakura của Nhật có một vị quốc sư rất nổi tiếng. Thế nên rất nổi tiếng, ngài có cái tên là Lương Khoan. Lương Khoan rất nổi tiếng này. Chữ Lương là gì? Là hiền lành. Chữ Khoan là rộng rãi. Ta nghĩ người tu mà có cái tâm rộng, rộng rãi dung được tất cả mọi người thì cái này mới tốt. Và chính con người tu thì phải hiền lành. Người tu là phải hiền lành. Cho nên Hòa thượng Huệ Lưu ấy, Hòa thượng Huệ Lưu ngày xưa là thầy của Hòa thượng Từ Văn đây. Ngài mà viết ở trên cái chùa Huệ Nghiêm Phật dụng hiền lương, Phật dụng hiền lương, mạt dụng tiền tài hành ác nghiệp. Hòa thượng đã dạy chúng ta như vậy. Hiền lương, ông này là lương mà khoan nữa, rất hiền lành và khoan dung đối tất cả mọi người. Cho nên vì hiền lành, vì khoan dung, cho nên được tăng ni tín đồ kính trọng, cho nên được vua chúa kính trọng, bốc phong làm quốc sư. Đây là sự thật. Nhưng mà khi lên cái ngôi vị quốc sư rồi đó, cái vị trí chúng ta có rồi đó, thì lúc bây giờ đó, do chấp cái vị trí này, chấp cái vị trí này đó, cái chấp này mỗi ngày nó cứ nặng thêm. Cho nên trên bước đường tu này đó, quý hòa thượng, quý thượng tọa nên cân nhắc. Trên bước đường tu chúng ta phải nên cân nhắc, đừng để cái chấp ngã này nặng hơn. Tại khi mà ta chưa có địa vị thì ai nói gì cũng được, nhưng mà khi chúng ta có địa vị rồi nữa thì coi chừng ta sẽ rơi vào chỗ này. Thành ra cái tâm hồn chúng ta nên trở nên hẹp trở lại. Ai ca ngợi thì chúng ta chấp nhận, mà ai xem thường thì chúng ta khổ đau, cái này sao ra. Cho nên Ngài Nhật Liên khi mà ra đời, lúc Ngài Nhật Liên mới 30 tuổi thôi, Ngài tuyên bố một câu mà làm chới với các cái vị mà lãnh đạo hết. Ngài nói sao? Thành ra quốc sư, đại sư mà còn chấp pháp, chấp ngã nữa, thì cái này còn thua cái tiểu tăng nữa. Cái câu nói như vậy nữa làm cho các ông đại sư, đại sư bây giờ ta gọi là hòa thượng, các vị hòa thượng, quốc sư là cái vị đứng đầu rồi. Quốc sư, đại sư, ta nói quốc sư, đại sư mà làm sao mà thua tiểu tăng. Thành ra sao ta chấp nhận được. Ngài Lương Khoan nghe như vậy là nổ lỗ tai liền, chịu không nổi nữa, cho nên giận quá mới chống gậy đi vào triều. Chống gậy đi vào triều chứ. Tại sao mà Ngài chống gậy vào? Là vì Ngài là quốc sư, Ngài được vua chúa kính trọng, cho nên bây giờ thấy mình được mọi người kính trọng, cái vị trí mình chỗ này, làm sao chấp nhận chuyện khác. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên khi mà quý thầy từng bước đi lên thì cái trường hợp nên xóa cái ngã chấp của thầy, thầy xóa được. Thì như vậy đó thì chúng ta tu gọi là bát nhã. Làm sao mà xóa sạch? Ai khen mình cũng được, mà ai chê mình cũng không sao. Đừng bao giờ buồn và đừng bao giờ giận, thì cái trường hợp này người tu. Chứ còn tụng 1000 bộ kinh này nữa, nhưng mà những cái chuyện chướng tay gai mắt chúng ta còn không chịu nổi đó, thì cái này coi như chưa có vào đạo đó. Cho nên đi cửa đạo chúng ta nên ta còn gọi là không môn, tức là vào cửa không, tâm chúng ta hoàn toàn không. Thì như vậy đó thì chúng ta mới đạt được cái giải pháp. Hòa thượng Trí Thủ khi mà còn sanh tiền đó, thì Ngài đó, có nói với tôi một câu mà tôi cũng nhớ tới bây giờ, tức là nói về người quân tử. Người quân tử á, thì họ ví như cái gì? Họ ví như là cái cây trúc, cây tre. Ở đây chắc ai cũng biết cây tre rồi. Cây tre, cây trúc. Cây tre, cây trúc thì nó sao? Nó lên càng cao á thì cái ruột nó càng rỗng hơn. Cho nên hòa thượng khuyên tôi, mà chính nhờ cái lời khuyên đó mà tôi hành đạo cho tới bây giờ vẫn còn tiếp tục làm được là nhận. Ta lên càng cao thì ruột phải càng rộng, tức là đừng cố chấp. Chứ hay lên cao á thì cái tâm cố chấp dễ sanh ra. Cái khi mình chưa có địa vị thì cái trường hợp này mình ít buồn ít giận, nhưng mà hãy có địa vị rồi nữa, ai xúc phạm tới chỗ này thì coi chừng cái tâm xấu mình nổi lên. Cho nên hòa thượng có đọc cái bài kệ bảo là vì xuất địa thời tiên hữu tiết, đau lăng vân xứ cánh ưu tâm. Đây là Ngài nói cái trúc á. Ta nói cái trúc á, cái tre đó, cái khi chưa ra khỏi mặt đất gọi là dị xúc địa thời, tức là chưa ra khỏi đất, nhưng mà ta đào lên đó là ta thấy nó vẫn có từng mắt từng lóng đàng hoàng. Cho nên cái người tu hành này của chúng ta cũng vậy, cái khi còn là tiểu, khi mới xuất gia chưa thành danh ấy, thì trong lúc đó chúng ta cũng nên tập sống trở thành con người đức hạnh, con người tiết tháo. Tiết này nữa, nó là cái mắt cái lóng, nhưng mà tiết này cũng có nghĩa là tiết tháo con người. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, chứ không có phải là sống xả láng, biết không? Cái gì cũng làm hết thì sau này lớn lên chắc chắn chúng ta không lên được đâu. Đây là một cái lời răn mà tôi cảm thấy rất có giá trị đối với tôi, cho nên phải sống có thiết tháo, có chừng mực. Cái gì đáng nói thì ta nói, mà cái gì không đáng không nói. Cho nên khi nào cần thì chúng ta mới ăn, và không cần chúng ta không ăn. Cho nên cái vấn đề ăn và nói, hai vấn đề này quan trọng, tức là nên sống. Nhờ có một cái nhịp sống mà có tiết tháo như vậy, nó trở thành đức hạnh. Mà trở thành đức hạnh thì người ta mới quý trọng được chứ, người ta mới sử dụng mình trong cuộc sống. Cho nên có nhiều người họ không giỏi, nhưng mà nhờ cái nếp sống của họ, cái đạo đức của họ, cái tiết tháo của họ mà xã hội có thể kính trọng và có thể sử dụng được. Còn có nhiều người rất giỏi, nhưng mà vì sống bừa bãi, sống bừa bãi, gặp cái gì cũng nói. Nhưng mà mấy thầy nghĩ xem, Đức Phật dạy chúng ta đó, thì nói nhiều thì lỗi nhiều phải không? Nói ít thì lỗi ít, mà không nói thì không lỗi. Thế bây giờ ta dạy gì mà ta nói để cho lỗi nhiều? Lỗi nhiều cũng lỗi, lỗi ít cũng lỗi. Cho nên không nói thì không lỗi, không nói thì không lỗi. Nhưng mà cái lỗi này là lỗi gì? Ta nói sai là lỗi đã đành rồi đó. Nhưng mà còn cái lỗi thực á, nói đúng cũng có lỗi thực á, thì cái này ta bị hao hơi tổn sức. Mấy thầy nghiệm xem, cái hao hơi tổn sức ta chứ, ta cãi chi mà làm cho ta mệt đi. Ta đã có nhiều người nữa bị đứt gân máu chết đi nè, tại cái chỗ này nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tôi khi tôi còn nhỏ, Hòa Thượng nói là khẩu khai thần khí tán, động thiệt thị phi sanh. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa làm cái vị mà nổi tiếng ít nói nhất ở trong các vị Hòa Thượng, ít nói nhất. Tại vì khẩu khai tức là mở miệng ra thôi, mở miệng ra thì cái thần chúng ta nó tán, cái khí chúng ta nó tổn. Mấy thầy tu rồi biết cái này. Tại khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta tập trung được, nhưng mà cái khi mấy thầy nói đó, mấy thầy khó tập trung. Cái người mà nói mà tập trung được đó, thì cái này người rất hiếm. Cho nên nó đạt tới cái chỗ gọi là nói ở trong thiền. Nói trong thiền nữa thì cái trường hợp này mới khó tập trung được. Chứ còn đa số đó, chúng ta nói đó, thì cái trường hợp thần chúng ta thắng. Tại sao vậy? Là khi mà chúng ta nói, chúng ta nghe, chúng ta nói, chúng ta cãi, thì bây giờ đó, cái thần chúng ta nó bị chi phối ở nhiều mặt. Bị chi phối nhiều mặt cho nên cái này tán thần. Cái thần chúng ta tán, mà thần tán thì cái trường hợp này đâu còn sáng suốt nữa. Cho nên chúng ta biết cái này đó. Vì vậy mà Đức Phật dạy hãy nói nhiều lỗi nhiều. Tại nói nhiều thì cái thần nó tan ra hết rồi, trí đâu còn. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên ấy, mà Ngài nói thần không còn thì thông cũng hết ấy. Cho nên cái thần thông bỏ đi. Cái thần thông mà có được là sao? Là nhờ mấy thầy tập trung. Nhờ mấy thầy tập trung cái thần lại, cho nên mới có cái thông, mới có cái biến hóa. Nhưng mà thần tản rồi đó thì coi như mất hết. Vì vậy mà cái người tu chúng ta phải tập trung, phải giữ cái thần chúng ta. Cho nên cái người mà giữ được cái thần của họ thì cái sắc diện của họ đó, nó có một sức sống rõ đó. Mà trong Phật chúng ta nữa thì biểu thị bằng cái ánh hào quang. Cái người mà cái thần nó đầy đó thì tự nhiên cái mặt nó sáng, nó sáng lên mức mà ta biểu hiện bằng cái ánh hào quang. Đây là trên cái bước đường tu. Rồi đó, cái thần mà nó đầy đó, thì mấy thầy thấy sao? Ta không thấy mệt mỏi và không thấy buồn ngủ. Đây trên bước đường tu đó mấy thầy thấy. Nhưng mà cái thần nó bị tán rồi đó thì chúng ta mệt mỏi và chúng ta buồn ngủ chứ. Đó là trên bước đường tu, cho nên nghiệm lại rồi chúng ta thấy cái người tu mà giữ cho được cái thần, cái khi mà cái thần chúng ta tản thì chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cho nên chúng ta ngủ, thậm chí chúng ta ngủ sai. Nhưng mà tất cả các thiền sư đó, thì họ nhờ tập trung cái thần này được, nó tập trung thần, cho nên trong lúc đó đó họ thiền là thay cho ngủ. Thành thiền sư có ngủ không? Thành ra thiền sư là nhờ có cái tập trung thần lại nhưng mà không ngủ. Có thấy 24/24 họ không có ngủ, không ngủ mà không buồn ngủ, không mệt. Tại sao vậy? Tại vì thần đủ. Cái thần đủ chứ, cho nên không bị. Vì vậy đó mà cái người tu này người ta phải dưỡng thần, phải dưỡng cái thần chúng ta, đừng để hao. Cho nên tôi nếu mà sau một thời thuyết pháp, sau một cái công việc gì phải làm cho giáo hội đó, thì tôi phải dành một cái khoảng thời gian để tập trung lại, để giữ cái thần mình lại. Chứ mà nếu ai đi vượt cái mức cho phép đó, thì sẽ ngã. Tức là sẽ ngã, sẽ bệnh ấy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thần và cái khí, hai cái này quan trọng. Thế nên giữ cái đó. Động thiệt thì phi sanh, tức là cái lưỡi chúng ta cũng cửa một chút đó thì cái chuyện thị phi sẽ có rồi. Mà cái thị phi trên cuộc đời này đó, nói phải nói trái, nói qua nói lại thì tất cả đều là sai hết. Đây là trên bước đường tu đó, ta nghiệm rồi ta thấy rõ, tức là nói đúng thì được cũng sai, không chỉ là nói sai. Cho nên cái này chúng ta ít nói thì tốt, thậm chí là không nói thì càng hay. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đấy, thì làm sao mà ta dưỡng, ta tạo cho được một cái sức sống của chúng ta. Nếu mà thiếu cái này nữa thì cái tu của chúng ta nó chắc chắn không có kết quả. Vì vậy đó mà cái đời sống chúng ta đây, cái đời sống phải có tiết tháo, nên là người ta ví nó như là cây tre, cây trúc, nó có lóng, có mắt rõ ràng. Thì cái tiết tháo trong đạo Phật mình đây đó, thì đặt nặng nhất đó là vấn đề ăn uống. Vấn đề ăn uống này, làm sao mà chúng ta ăn nó có chừng mực. Cho nên chỗ này đó, Đức Phật dạy chúng ta không ăn nhiều, không ăn ít. Tổ tiên ta dạy thêm cái nữa đó, là không nên ăn những cái không thích hợp cơ thể. Thì như vậy đó, bảo đảm được sức khỏe chúng ta tốt, chúng ta tu được. Tức là sống có tiết tháo là từ chỗ này. Bây giờ chúng ta thấy không cần ăn, mà bây giờ Hòa Thượng Minh Thiện mời ăn nữa, ăn không? Nhất định không ăn nữa. Không ăn. Thấy đồ ngon ăn thêm không? Không. Tại như vậy nó sẽ sanh bệnh chúng ta nhé. Cho nên trên bước đường tu đó, sống tiết tháo. Rồi đó, kế đó nữa là gì? Cái tâm hồn chúng ta đó, nó rộng lần ra. Cho nên cái cây tre, cây trúc đó, mà nó lên càng cao đó, thì cái ruột nó càng trống. Mấy thầy chặt cái cây trúc ra là thấy cái. Ở dưới gốc đó, thì gần như nó đặc. Nhưng mà lên càng cao lên trên đó, thì nó mỏng lần rồi. Thế nên về mấy thầy cứ đem cây trúc trẻ ra đi rồi sẽ thấy vậy. Ở trên càng cao nó càng mỏng. Cho nên đó, cái chỗ này đáo lăng vân xứ cánh tư tâm. Nó lên càng cao đó thì ruột nó càng rỗng, cho nên người quân tử thì trường hợp không cố chấp tiểu nhân. Mà người tu chúng ta đây nữa thì cái trường hợp đó, chưa làm Phật làm thánh thì cũng nên làm người quân tử trước. Ai nói cái gì tạm bỏ, đừng để vào trong tâm. Cho nên ruột chúng ta rỗng chứ đừng để cho đặt, phải không? Cái người mà đặt ruột này rất nguy hiểm. Cái gì cũng biết hết, rồi biết nhiều quá thì sao? Phiền não sanh ra. Tại vì tôi không có phiền não là vì tôi không biết. Mọi việc xảy ra tôi không bận tâm. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi cảm thấy an lạc. Vì vậy nếu mà cái người tu của chúng ta này, Đức Phật dạy chúng tôi phải xả. Phải xả. Vì vậy nếu mà cái tâm Phật là tâm gì? Gọi là từ bi vĩ xả. Cái này bốn cái tâm Phật. Mà trên cái bước đường tu đó, là mấy thầy muốn được giải thoát đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đầu tiên phải tập cái xả tâm này. Tình là cái sai quấy chúng ta xả rồi, thậm chí cái tốt của chúng ta xả luôn nữa. Ban đầu thì ta xả cái xấu thôi, còn cái tốt ta giữ lại, cái kinh nghiệm tu của thôi mình. Thành ra ai làm cái việc gì tốt thì cái này ta nhớ đời, nhớ hết cả cuộc đời mình chưa quên được. Nhưng mà ai làm cái gì mà xấu đó thì ta bỏ liền đi. Làm được như vậy đó, chúng ta thấy tâm mình an lạc hơn. Đây bước quan trọng. Nhưng mà rồi tới cuối cùng thì cái xấu cái tốt này xả luôn, hai cái bỏ hết. Mà khi bỏ được hết hai cái này, nó chỉ tu có chỉ xả thôi, thì mấy thầy sẽ chứng được bát nhã này, sẽ đi vào cánh cửa không. Nếu mà xả hết cả cái phải và cái trái rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới bước vào cái cánh cửa đạo. Cánh cửa này là gọi cửa không. Cánh cửa không này là gì? Tại vì cái ranh giới giữa không và có, thành ra giữa không và có, cái thế giới có này đó là thế giới vật chất chúng ta đang sống. Thế giới mà chúng ta đang sống hàng ngày đây, đây là thế giới hữu, là có. Cho nên đây nè, ta nói là tam hữu. Cho nên chúng ta còn trôi lăn ở trong tam hữu. Trong tam hữu này có nè. Từ cái thế giới vật chất, thế giới vật chất nó sanh ra cái thế giới tâm linh. Cho nên vật chất và tâm linh cái này cũng nằm ở trong tam hữu đó. Cho đến chứng tới phi tưởng, phi tưởng mà cũng còn kẹt trong tam hữu tôi. Vẫn kẹt ở trong cái thế giới này, thế giới hữu. Nhưng mà bây giờ bứt phá đi, chấm dứt cái thế giới hữu này để ta bước qua thế giới không. Bước qua cái thế giới không đó, qua cánh cửa bên kia đó, thì bên kia mới có Phật, có Bồ Tát và có La Hán, có Thánh Tăng nhé. Chấm dứt cái thế giới này để bước chân vào thế giới kia. Thì như vậy đó, đây chúng ta gọi là người tu giải thoát. Cố gắng tập làm sao mà xả được hết, xả hết tất cả những cái này, không bận tâm vô, thì như vậy ta đã rời cái thế giới hữu. Nhưng mà khi tôi nói như vậy rồi nữa, thì mấy thầy về thực tập, nhưng mà cũng nên thực tập chừng mực thôi, biết không? Thế nên khi nào chúng ta bỏ và khi nào chúng ta giữ, chứ còn bỏ hết thì coi chừng cũng nguy hiểm lắm này. Thế nên bỏ hết thì chúng ta không có gì được hết. Tại vì khi nào chúng ta bỏ và khi nào chúng ta giữ, phải nhớ cái chỗ này. Nếu mà tiền nhân họ bỏ đó, thì chúng ta không có cái chùa hộ khánh này. Ta không có chùa hộ khánh đâu. Tình ra cái chùa hộ khánh có ra đây là tôi biết là công sức của Hòa Thượng Từ Văn chứ. Công sức lớn bỏ ra đây để rồi mua đất cất chùa cho đến tạo mãi, thì cái này công sức của người trước. Nếu mà họ gọi là bỏ theo nghĩa bỏ không hết thì cái trường hợp này chắc chắn bây giờ chúng ta không có. Mà bây giờ cái sự nghiệp này đem giao cho ta rồi, nếu mà ta bỏ nữa đó, thì cái trường hợp này con cháu chúng ta sau này còn Phật pháp còn đây, chỗ này nên cân nhắc. Ta nên bỏ ở chỗ nào và nên giữ chỗ nào, đây là cái việc quan trọng của người tu. Hay cái khi mà bỏ đó, thì người ta dạy, Phật dạy mình sao? Tức là không giữ lại trong lòng bất cứ một cái gì. Cái này là để tiến tới chân lý. Ta nên tiến tới chân lý là phải bỏ hết, đừng giữ lại trong lòng mình cái gì. Nhưng mà còn thêm một cái nữa đó, là phương tiện độ đời này đó, thì không bỏ cái nào hết. Tức là bỏ nhắm vô cái phiền não nghiệp chướng trần lao này chúng ta bỏ. Còn cái phương tiện độ đời, tức là do cái phước đức chúng ta sanh ra đó, thì cái này sao bỏ? Dầu có bỏ đi nữa cái này cũng không mất. Ta nên bỏ là bỏ cái khôn dạy của con người, bỏ khôn dạy con người để mà sanh ra được cái phước đức. Khi mà nó sanh ra được phước đức đó, thì bây giờ mấy thầy đó, dầu có bỏ đi nữa nó cũng không mất. Tại vì cái phước đức là nó luôn gắn liền với cuộc sống chúng ta. Còn cái khôn dạy thủ đoạn ấy, thì nó truyền từ người này sang người khác. ta gọi là nhất vẫn điền thiên niên vạn chủ rồi, cái này không giữ được đâu. Nhưng mà có cái phước đức á, thì tự nhiên cái này nó tới thôi. Tại vì trên cái bước đường tu chúng ta á, phải nói là cái tỉnh Bình Dương này nhờ tăng ni chúng ta tu tốt, đa số tu tốt, cho nên những cái chùa nào mà tu tốt tu thiện á, thì cái chùa đó mỗi ngày nữa chúng ta thấy xây dựng và phát triển quần chúng. Mấy cái này nó đi đâu với nhau? Chùa cất lớn lên, quần chúng tụ tập đông hơn. Còn những cái chùa nào mà tu sai đó thì lần lần cho đến cơm cũng có ăn. Tối ngày cứ giác đơn đi thừa kiện, nhưng mà rồi mất hết rồi. Trên bước đường tu chúng ta, cho nên mấy thầy mấy ni sư đấy suy nghĩ bỏ cái nào mà giữ cái nào. Cho nên khi chúng ta giữ được cái đạo đức của chúng ta đấy, thì sao? Giữ được cái đạo đức của chính mình ấy, thì quần chúng thương mình và chánh quyền họ thương mình. Mà quần chúng thương, chánh quyền thương, thì ta có thêm chứ sao có bớt được. Nhưng mà chúng ta khởi lên cái ý hơn thua phải trái đấy, thì cái trường hợp sao? Tức là quần chúng tranh chấp với ta, phải không? Ta nói quần chúng tranh chấp với ta, mà khi quần chúng tranh chấp với ta đó, thì quần chúng họ có đủ tất cả những mánh khóe thủ đoạn, làm sao một người tu mà đối lại với được người đời? Cái này thực chứ. Rồi đến khi mà thưa kiện rồi đó, thì chánh quyền họ đem ra họ xử ta, phải không? Họ xử ta chứ. Thì bây giờ họ xử ta đó, thì tự nhiên họ kéo chúng ta từ một cái con người tu giải thoát mà xuống ngồi chung với người tranh chấp với mình. Thì như vậy chúng ta coi như mất trắng rồi. Dù chúng ta được đi nữa, nhưng mà được ở trong cái thua. Còn bây giờ đến khi mà chúng ta tu đạo đức chúng ta cao, quần chúng ủng hộ, tên quần chúng ủng hộ, cho nên tất cả những cái ngôi chùa chúng ta thấy nó phát triển lên được là từ đâu? Nhờ những người hằng tâm hằng sáng họ bỏ vào, nhờ vua chúa ủng hộ nó mới có những cái chùa đó. Ngày nay cũng vậy thôi. Cho nên mấy thầy xây được chùa lớn thì cái chuyện đầu tiên là phải có quần chúng bỏ tiền ra, rồi kế đó nữa đó là chính quyền cho phép chúng ta mới làm. Đây trên bước đường tu. Nhưng mà chánh quyền cho phép ai? Tức là cho phép những người được quần chúng kính trọng. Cho phép những người được quần chúng kính trọng chứ. Cho nên cái chỗ này ta xả đi cái vật chất, xả đi cái phải trái hơn thua, mà ta giữ cái đạo đức về cho chính mình. Thế cái này chúng ta còn. Cho nên ở trong cái lý của Bát Nhã thì chúng ta phải thấy cái chỗ này. Bỏ gọi là bỏ hết, bỏ hết, không giữ bất cứ cái gì hết. Nhưng mà khi bỏ hết rồi, ở trong cái thế giới không đó, thì lúc bây giờ cái phước đức mới sanh ra. Cho nên Ngài Huệ Năng mới dạy chúng ta đó, khi đầu tiên Ngài nói là bản lai vô nhất vật, phải không? Bản lai vô nhất vật tức là xả hết tất cả. Từ nghìn xưa cho tới bây giờ đó, không có một cái gì mà dính một cái con người ta. Đấy là người tu phải đặt tới chỗ này. Nhưng mà Ngài sợ ta lầm là bỏ hết như này, cho nên Ngài mới nói thêm cái là vô nhất vật trung vô tận tạng. Vô tận tạng, ta nên vô tận tạng công đức ở bên trong đó. Mấy thầy bỏ cái thế giới vật chất này để mà tìm cho ra được cái kho báu, cái vô tận tạng, cái kho báu mà Đức Phật để lại cho chúng ta này. Cái kho báu cái này mới quý, cho nên ta gọi là bảo sở. Ta gọi là bảo sở. Cái người tu này là đi tìm bảo sở. Kinh Pháp Hoa gọi là vượt 500 do tu đường hiểm để đi tìm bảo sở, đi cho tới đó. Mà cái bảo sở cách 500 do tu đường hiểm này, người ta hiểu cái gì? Tức là trải qua ngũ uẩn thân thôi. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên khi mà xá được thức uẩn vào thế giới không, thì lúc bây giờ bảo sở hiện ra. Cho nên kho báu vô tận ở trong đó, cho nên đây gọi là vô tận tạng. Đó là trên bước đường tu chúng ta đấy, là phải như vậy. Vô nhất vật trung, nhưng mà là vô tận tạng. Phải tìm được cái vô tận tạng nằm ở mé bên kia, cái cánh cửa không này. thì đây là người tu để khám phá mà. Còn kinh Pháp Hoa thì lại nói thêm cái nữa đó là gì? Tức là tháp đa bảo. Nói tới cái tháp đa bảo này mới thấy. Tháp đa bảo là trong cái tháp đó là chứa nhiều của báo trong đó, đó. Mà cái người tu chúng ta đây đó, là phải làm sao mở cánh cửa tháp đa bảo để mà lấy của báo trong đó ra mà xài, mà cho thiên hạ. Đây là cái tu người ta đó. Thì mấy thầy nghĩ làm sao mà mở cánh cửa tháp để lấy của báo. Nên Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật đa bảo có một cái thệ nguyện rất là sâu nặng. Thế nên ai muốn mở cánh cửa tháp này đó, thì cái người đó phải tập trung hết phân thân lại. Tập trung phân thân này có nghĩa là cái tán tâm của chúng ta nó được tập trung lại. Ta nên tập trung lại là tập trung cái tâm chúng ta lại một chỗ. Tay tập trung cái tâm chúng ta lại nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái này, mới mở được cánh cửa này, cánh cửa không. Chứ còn không tập trung lại nữa thì không thể nào mở cái cánh cửa tháp được hay là mở cánh cửa không được. Cho nên chúng ta tu suốt đời mà chúng ta nghèo cũng hoàn nghèo, nay không bước vào cửa Phật được. Thì cái năm nay đó, cái Phật đản chúng ta đó, nó cũng có cái điều đặc biệt. Tôi liên tưởng tới cái chỗ tập trung phân thân lại. Tập trung phân thân lại, từ xưa cho tới bây giờ Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta trên 2000 năm rồi. Nhưng mà chỉ có phân tán chứ không có tập trung. Lâu nay chúng ta chỉ có phân tán chứ không có tập trung. Tại vì phân tán cho nên chúng ta yếu đi. Bây giờ tập trung lại chúng ta mới mạnh. Cho nên cái tập trung phân thân thứ nhất á, là ta tập trung cái phân thân của Phật ở tại Việt Nam chúng ta. Cho nên tất cả các giáo phái hệ phái chúng ta tập trung lại thành một giáo hội. Thành một giáo hội cho nên chúng ta mới có học chung, chúng ta mới có tu chung, chúng ta mới có làm việc chung với nhau. Cho nên cái vị trí giáo hội chúng ta trở thành mạnh. Đây là do sức tập trung. Lời dạy của Đức Phật mà ta nghiệm nữa, ta thấy rất là đúng. Thế nên trên thế giới này chỉ có giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có tập trung thành một giáo hội duy nhất. Chứ có nước nào làm được chứ này. Thế nên Thái Lan á, thì người ta vẫn giữ hai giáo hội. Vẫn giữ hai giáo hội. Thế nên một giáo hội của hoàng gia và một giáo hội của đại chúng. Campuchia này, mặc dù nguyên thủy nhưng mà cũng là hai giáo hội. Cũng một hoàng gia và một của đại chúng. Trường học cũng có hai trường đại học. Một trường đại học của đại chúng và một trường đại học của hoàng gia. Đấy là sự thật. Thì như vậy đó, nhờ có cái tập trung lại chúng ta mới mạnh. Mà nhờ có cái tập trung lại đó cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta mới mạnh. Mà Phật giáo Việt Nam chúng ta mạnh đó, mặc dù nước chúng ta đã chưa phải là giàu như các nước khác, nhưng mà ta có thể đăng cai tổ chức lễ Phật đản Liên Quốc tại Việt Nam ta được. Đây là chúng ta lại có cái tập trung lớn nữa. Thế nên ta tập trung được Phật giáo trên 75 nước về thủ đô Hà Nội. Tập trung chưa tăng lại chứ. Mà khi tập trung lại nữa, để mở cánh cửa tháp thì mấy thầy nghĩ là gì? Ta nên tập trung lại để mở cánh cửa tháp đó. Đầu tiên là ta tập trung tất cả các giáo phái chúng ta lại để thành một giáo hội. Thành một giáo hội mới, mới tạo thành cái hiến chương. Tạo thành hiến chương là để sinh hoạt trong một nước xã hội chủ nghĩa cho thích hợp. Cho thích hợp với cái xã hội này. Thì nhờ có cái tập thể thì chúng ta mới quyết định được cái này. Chứ nếu mà không có cái trí tuệ tập thể thì chúng ta không thể có một cái hiến chương mà sinh hoạt suốt 27 năm qua. Đây là cái chính mà chúng ta thấy. Nhờ cái tập trung trí tuệ cho nên chúng ta mới có hiến chương. Nhờ có cái hiến chương nó trở thành cái diền mối sinh hoạt giáo hội, chúng ta mới tồn tại và phát triển. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, lần này để chúng ta tập trung lại mang tính cách toàn cầu. Cho nên cái tập trung này của Phật giáo đó, thì nó tập trung lại bắt đầu từ cái năm 2004 thì mới có cái về sắc ở tại Thái Lan đầu tiên, rồi lại 2006, 2007, 2008 mới làm ở Việt Nam. Đây là tập trung lần này. Nhưng mà cái số tập trung này nữa sao mỗi ngày mỗi đông thêm. Cái lần đầu chúng ta chỉ tập trung được 20 mấy nước, bây giờ chúng ta mới lên tới 70 mấy nước, thì cái trường hợp này đó, cái sức tập trung này càng lớn thì cái uy tín Phật giáo chúng ta càng lớn, và cái việc làm chúng ta đó nó lại càng nhiều hơn, cái nhận thức chúng ta càng đúng hơn và cống hiến cho thế giới nhiều hơn chứ. Thì cái vị trí Phật giáo chúng ta ở trên thế giới đó, mỗi ngày nó phát triển. Cho nên cái này là gì? Là mở cánh cửa tháp Đa Bảo, hay là mở cái kho tàng giáo lý của Đức Phật Thích Ca để lại cho chúng ta. Mình muốn mở là tập trung. Tại sao ta phải tập trung? Là vì tất cả tăng ni chúng ta trên trái đất này đều tu theo các cái phương tiện khác nhau. Tu theo các cái phương tiện khác nhau là tùy chỗ, tùy phong tục tập quán mà chúng ta hành đạo có khác nhau đây. Nhưng mà khác nhau như vậy đó, thì đồng là Phật giáo, nhưng mà Phật giáo Việt Nam nó giống như Phật giáo Campuchia vậy. Dục kế nhau đây cũng giống nhau. Là đây là phương tiện. Cái phương tiện hành đạo ở Campuchia khác với cái phương tiện hành đạo ở Việt Nam chúng ta. Mà cái phương tiện hành đạo Việt Nam chúng ta nó lại cũng khác với cái phương tiện hành đạo của Nhật. Mỗi nơi có một cái hành đạo khác nhau. Mà khi khác nhau như vậy đó, thì phần nhiều chúng ta không công nhận nhau và chúng ta có thể chống phá nhau. Cho nên bây giờ đó, làm sao mà thực hiện cái pháp đó, để cho tất cả chấp nhận được. Chấp nhận được chứ. Đây là cái điều đầu tiên Việt Nam chúng ta mới có cái sáng tạo này được. Mới có cái sáng tạo mà cả thế giới thấy đó là đúng. Tại vì tức là chúng ta thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, nhưng tất cả các pháp môn biệt truyền đúng chánh pháp thì vẫn được tôn trọng. Tức là năm 1980 thì Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có một cái ý tưởng này đưa ra. Bây giờ thống nhất, mà thống nhất lại đó thì thống nhất theo kiểu nào? Đây nhiều giáo hội, cho nên thống nhất là chỉ thống nhất lãnh đạo, thống nhất tổ chức thôi. Thống nhất cái ý chí và hành động chúng ta. Ý chí và hành động cái này phải đúng với chánh pháp. Cho nên ý chí và hành động chúng ta là phải thích hợp với thời đại. Phải thích hợp với thời đại, phải đúng với chánh pháp, phải có lợi ích cho nhiều người. Cái này là chúng ta công nhận là chung. Tu pháp môn nào cũng được, nhưng mà phải đạt cho được ba cái chuẩn này. Tức là phải được xã hội công nhận thì ta mới tồn tại. Cái này thích hợp với xã hội chứ. Khác hơn làm sao ta tồn tại. Cho nên có những cái giáo hội khác họ cũng muốn thành lập, họ muốn phát triển, nhưng mà vì không thích hợp với thời đại cho nên không thể tồn tại, không thể phát triển được. Giáo hội chúng ta tồn tại phát triển được là vì thích hợp với thời đại. Nói rõ như vậy. Và giáo hội chúng ta được kính trọng là sao? Là vì ta làm lợi ích cho cuộc đời. Còn cái biệt truyền tu thì thầy nào tu khất sĩ thì cứ tu, thầy nào tu năm tông thì cứ tu, thầy nào tu bắt tông thì cứ tu. Cho nên thầy nào thuyết pháp thì cứ thuyết, thầy nào đi cúng thì cứ cúng. Thầy nào đi cúng cũng được, thuyết pháp cũng được, ngồi thiền cũng được, tụng kinh cũng được, lại sám cũng được. Cái này pháp môn tu riêng của người ta mà sao mình dẹp, mình cấm ra nè. Ai muốn tu như thế nào cũng được. Đây là phương tiện. Mỗi một người có một phương tiện mà hành đạo để làm sao có cái lợi ích. Đó là một cái cách tu hành. Cho nên từ cái chỗ đó mà Phật giáo Việt Nam chúng ta từ khi thành lập cho tới bây giờ trải qua 25 năm thì tham gia vào các cái diễn đàn ở trên thế giới, tham gia vào các cái hội nghị, chúng ta đều phát triển cái mặt này và làm cho mọi người nhìn thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, là nhìn thấy cái chỗ này, thấy cái tổ chức mà thống nhất như vậy đó, nó tồn tại như vậy đó, cho nên nó trở thành cái mô hình mà của Phật giáo thế giới trong tương lai. Thành ra từ cái lễ Phật đản rồi tới cái diễn đàn cho tất cả mọi người, để tương lai nó đi tới cái chỗ mà thống nhất Phật giáo toàn cầu. Tên là thống nhất Phật giáo toàn cầu, tức là một cái tổ chức toàn cầu này nữa, nhưng mà cái biệt truyền theo từng quốc gia một, cái cách tu hành riêng đó, thì cái này chúng ta không động tới. Ông Nhật Bổn ông có cách tu của ông Thái Lan có cách tu, mà ta không có cách tu của ta, họ tôn trọng ta, ta không tôn trọng họ, thì cái này nữa là cái tồn tại trong tương lai. Tại ta coi như đây tất cả là phương tiện. Ta nên mấy anh em thấy ngày xưa nữa là Phật giáo Thái Lan và Phật giáo Việt Nam chúng ta nữa, nó có một khoảng cách rất lớn, thậm chí không nhìn nhau được. Nhưng mà ngay bây giờ nữa, tức là trước cái ngày tổ chức lễ Phật Đản Liên Quốc tại Hà Nội đó, thì trường Đại học Hoàng gia Thái Lan mời tôi qua tặng cho cái bằng tiến sĩ danh dự, và tặng cho một số các hòa thượng người Triều Tiên có, người Nhật Bản có, người Trung Quốc có, tức là có tới 6 vị được nhận bằng danh dự kỳ này. Thì như vậy đó là trường Đại học Hoàng gia Thái Lan là chỉ tặng cho có một vị ở Thái Lan là danh dự, còn lại là các vị khác đó, tôi nhìn thấy 4 vị là ở bên Bắc Tông chúng ta, Nhật Bản một vị, Hàn Quốc một vị là 2, Tàu một vị là 3, tôi một vị là 4. Thì như vậy đó, nó làm cho tất cả người ta có thể nhìn với nhau được. Cái ông Nam Tông với cái ông Bắc Tông này nữa, không còn có khoảng cách nữa. Cho nên từng nơi từng chỗ cái cách hành đạo khác nhau. Cho nên tôi nói cái mô hình ở trong tương lai của chúng ta, các cái pháp môn tu hành của chúng ta đó, thì cái này vẫn tôn trọng. Nếu cái này còn thích hợp với thời đại, cái này còn được đa số quần chúng ủng hộ, thì cái này ta vẫn tôn trọng chứ. Chứ không có đố kỵ, không có nói cái này tốt cái kia xấu, không có. Cái nào tốt hết, nếu cái đó quần chúng cần, cho nên ta theo cái tinh thần Phật giáo đó, hãy cái gì quần chúng cần thì cái đó ta cho. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đó, người tu hành ví như một cái anh thợ làm đồ gốm, mấy thầy nên nhớ chỗ đó. Nên Đức Phật là một người thợ làm đồ gốm, ai cần cái gì ngài nặng ra cho cái phương tiện đó, chứ không phải là nói tôi chỉ có một cái thứ này thôi, phải không? Thành ra tôi chỉ có một cái chai thôi, thành ra tới tôi chỉ cho cái chai thôi. Thì cái người kia nói bây giờ dạ bạch Đức Thế Tôn, con không cần cái chai mà con cần cái nồi để nấu cơm ăn. Ông nói tôi không có. Nhưng Phật mới nói tôi không có, thì cái trường hợp họ đi kiếm cái chỗ cái nồi nữa thì họ theo chứ. Cho nên người tu hành chúng ta nên tùy theo cái nhu cầu của xã hội mà chúng ta đáp ứng được tất cả cho họ, để rồi đó ta quy họ về chân lý. Đó là cái cách tu hành. Thì tôi nghĩ trong cái mùa an cư này đó là chư tăng chư ni chúng ta có điều kiện suy nghĩ cân nhắc để coi việc làm chúng ta trong quá khứ cái nào thích hợp, rồi cái nào còn thích hợp, hay còn thích hợp chúng ta phát triển lên, còn không còn thích hợp thì thôi chúng ta gác qua đó, để phục vụ trong cái xã hội này tốt hơn, để làm cho Phật giáo chúng ta tồn tại. Đó là cái trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được an lành.